Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Arduino Cook Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects là sách hướng dẫn thực hành về lập trình và chế tạo với Arduino do Michael Margolis cùng các đồng tác giả Brian Jepson và Nicholas Robert Weldin thực hiện ở ấn bản thứ 3. Sách thuộc dạng cookbook, nghĩa là tổ chức kiến thức thành các công thức giải quyết những vấn đề kỹ thuật cụ thể, thay vì dẫn dắt người đọc qua một giáo trình tuyến tính dài. Nội dung hướng đến việc giúp người đọc tạo ra các thiết bị tương tác với thế giới vật lý, có thể nhận biết ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, thao tác chạm, vị trí hoặc điều khiển cơ cấu chấp hành. Với hơn 200 ví dụ và kỹ thuật, sách đi từ thao tác với chân vào ra số, tín hiệu tương tự và cảm biến đến màn hình âm thanh, động cơ, truyền thông nối tiếp, mạng có dây và không dây. Ấn bản này được cập nhật cho môi trường Arduino 1.8. Mục đích cốt lõi của sách là rút ngắn quãng đường từ một ý tưởng phần cứng đến một nguyên mẫu đang hoạt động, đồng thời cung cấp các kỹ thuật đủ sâu cho dự án phức tạp hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc công thức biến vấn đề Arduino thành các bước triển khai cụ thể. Điểm định hình rõ nhất của Arduino Cookbook là cách sách xem việc làm phần cứng như một chuỗi vấn đề nhỏ có thể tra cứu. Thay vì yêu cầu người đọc hoàn tất toàn bộ phần lý thuyết trước khi làm dự án, mỗi công thức thường tập trung vào một nhu cầu thực tế như đọc tín hiệu từ chân vào, giao tiếp với thiết bị bên ngoài, hiển thị dữ liệu hay tạo thời gian chờ mà không làm chương trình ngừng phản hồi. Cách tiếp cận này phù hợp với bản chất của Arduino, nơi một dự án thường được ghép từ nhiều khối chức năng độc lập. Giá trị của cấu trúc đó nằm ở khả năng chuyển một yêu cầu mơ hồ thành lựa chọn kỹ thuật. Khi cần gắn cảm biến, người đọc không chỉ cần biết cảm biến tồn tại mà cần hiểu kiểu tín hiệu, cách nối dây, cách đọc giá trị và cách đưa giá trị ấy vào logic điều khiển. Khi cần điều khiển động cơ, vấn đề cũng không dừng ở câu lệnh phần mềm mà bao gồm giới hạn điện, mạch điều khiển phù hợp và hành vi của cơ cấu thực. Đổi lại, cookbook không phải hình thức lý tưởng nếu mục tiêu duy nhất là học lập trình C++ hoặc điện tử từ nền tảng Hàn Lâm. Các công thức có thể được đọc rời nhau, nên người mới vẫn cần chủ động kết nối chúng thành hiểu biết tổng thể. Tuy vậy, chính tính tra cứu, ví dụ thực hành và định hướng giải quyết lỗi khiến sách hữu ích khi dự án cần tiến triển nhanh. Thứ hai, từ tín hiệu số và tương tự đến cách Arduino nhận biết môi trường, một mảng nền tảng của sách là khả năng biến hiện tượng vật lý thành dữ liệu mà vi điều khiển có thể xử lý. Arduino làm việc với tín hiệu số thường chỉ có hai trạng thái logic và tín hiệu tương tự là các mức điện áp được chuyển đổi thành giá trị số qua bộ đọc analog. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tế vì nút nhấn, công tắc và nhiều cảm biến đơn giản cần cách đọc khác với biến trở, cảm biến ánh sáng hay các đầu đo cho giá trị biến thiên. Các nội dung về đầu vào không chỉ giúp người đọc gọi đúng hàm mà còn đặt ra vấn đề về độ ổn định của dữ liệu. Một nút nhấn có thể tạo nhiễu khi tiếp điểm thay đổi trạng thái. Một cảm biến tương tự có thể cho giá trị dao động do nguồn điện, dây nối hoặc môi trường. Vì thế, việc đọc dữ liệu đáng tin cậy thường cần cân nhắc ngưỡng kích hoạt, lấy mẫu lặp lại, hiệu chuẩn và lọc đơn giản, thay vì phản ứng máy móc với một lần đo. Điểm mạnh của phạm vi này là nó gắn lập trình với ý nghĩa vật lý của tín hiệu. Giá trị đọc được chưa tự động là nhiệt độ, khoảng cách hay độ sáng chính xác. Người làm dự án phải hiểu giới hạn của cảm biến, giải đo và cách quy đổi phù hợp. Sách tạo nền để Arduino trở thành bộ phận quan sát môi trường, thay vì chỉ là một bo mạch chạy các ví dụ đèn nháy. Thứ ba, kết hợp cảm biến, màn hình, âm thanh và động cơ thành hệ thống tương tác. Arduino Book bao quát cả hai nửa của một hệ thống vật lý tương tác. Một nửa là đầu vào, gồm cảm biến và thiết bị điều khiển của người dùng. Nửa còn lại là đầu ra như đèn, màn hình, âm thanh và động cơ. Sự kết hợp này quan trọng vì một nguyên mẫu hữu ích thường không chỉ đo dữ liệu, mà phải phản hồi lại bằng thông tin hoặc hành động có thể quan sát được. Các phần về hiển thị và âm thanh hỗ trợ việc biến trạng thái bên trong chương trình thành phản hồi dễ nhận biết. Màn hình có thể dùng để kiểm tra giá trị cảm biến, hiển thị thông báo hoặc tạo giao diện đơn giản. Âm thanh có thể báo hiệu sự kiện mà không đòi hỏi người dùng nhìn vào thiết bị. Trong khi đó, nội dung điều khiển động cơ mở rộng Arduino từ vai trò giám sát sang tác động lên thế giới vật lý, chẳng hạn tạo chuyển động, quay cơ cấu hoặc điều khiển tải qua mạch phù hợp. Tuy nhiên, phần này cũng cho thấy ranh giới giữa mã nguồn và điện tử công suất. Một chân Arduino không thể cấp dòng trực tiếp cho mọi loại tải, đặc biệt là động cơ. Việc lựa chọn nguồn ngoài, mạch đệm hoặc bộ điều khiển động cơ là điều kiện để bảo vệ bo mạch và vận hành ổn định. Bằng cách đặt các chi tiết phần mềm bên cạnh yêu cầu kết nối thực tế, sách nhấn mạnh rằng dự án Arduino thành công phụ thuộc vào sự khớp nối giữa chương trình, mạch điện và hành vi của thiết bị. Thứ tư, truyền thông nối tiếp I2C và mạng mở rộng Arduino vượt khỏi một bo mạch đơn lẻ. Sách dành vị trí đáng kể cho truyền thông, bởi Arduino hiếm khi phải hoạt động hoàn toàn cô lập. Giao tiếp nối tiếp là điểm khởi đầu thiết thực để trao đổi dữ liệu với máy tính, theo dõi lỗi, gửi lệnh và kiểm tra trạng thái chương trình. Với người mới, đây là một công cụ quan sát rất quan trọng. Với dự án lớn hơn, nó trở thành kênh giao tiếp giữa Arduino và các module khác. Các nội dung về I2C cho thấy cách nhiều thiết bị có thể cùng chia sẻ một đường truyền, điều đặc biệt hữu ích với cảm biến. Đồng hồ thời gian thực hoặc màn hình hỗ trợ giao thức này, việc dùng giao thức chuẩn làm giảm số chân cần thiết và giúp thiết kế dễ mở rộng hơn. Tuy nhiên, người đọc cũng cần chú ý đến địa chỉ thiết bị, đấu nối đúng các đường dữ liệu và xung nhịp, cùng những giới hạn của dây dẫn trong mạch thực. Phần mạng có dây và không dây đưa tư duy Arduino sang các ứng dụng kết nối, như gửi số đo môi trường, điều khiển từ xa hoặc tạo thành phần cho hệ thống Internet of Things. Giá trị của các công thức ở đây không phải hứa hẹn rằng mọi kết nối đều đơn giản, mà là chỉ ra những lớp vấn đề thường gặp, từ cấu hình mô đun, định dạng thông điệp, đến kiểm tra dữ liệu nhận được. Đây là bước chuyển từ một mạch phản hồi cục bộ sang thiết bị có thể chia sẻ thông tin với hệ thống rộng hơn. Cuối cùng, thời gian ngắt và bộ nhớ là các kỹ thuật quyết định độ ổn định của dự án. Ngoài các ví dụ phần cứng dễ thấy, Arduino Cookbook còn đề cập những kỹ thuật lập trình ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của thiết bị. Quản lý thời gian là một ví dụ rõ ràng. Nếu chương trình dùng các khoảng chờ chặn luồng, xử lý quá nhiều, Arduino có thể bỏ lỡ thao tác nút bấm, phản hồi chậm với cảm biến hoặc không kịp cập nhật truyền thông. Vì vậy, các kỹ thuật đo thời gian và tạo tác vụ định kỳ giúp nhiều chức năng cùng tồn tại trong vòng lặp chính. Ngắt và bộ định thời đi xa hơn cách kiểm tra liên tục. Chúng hữu ích khi thiết bị phải phản ứng với sự kiện xảy ra nhanh, đo sung hoặc thực hiện công việc theo nhịp chính xác hơn. Nhưng chúng cũng đòi hỏi kỷ luật lập trình. Mã chạy trong xử lý ngắt nên ngắn gọn, tránh các thao tác có thể gây chậm trễ hoặc xung đột với phần còn lại của chương trình. Quản lý bộ nhớ là giới hạn quan trọng trên các bo mạch Arduino phổ biến. Không gian lưu trữ và RAM thường nhỏ hơn nhiều so với máy tính thông thường. Chuỗi ký tự, mảng dữ liệu và thư viện đều có thể làm thiết bị thiếu bộ nhớ hoặc hoạt động thất thường nếu được dùng thiếu cân nhắc. Sách có giá trị ở chỗ không chỉ hướng đến việc làm cho ví dụ chạy được, mà còn hướng người đọc đến các thực hành cần thiết để chương trình vẫn hoạt động ổn định khi dự án tăng độ phức tạp. Kết luận, Arduino Cookbook phù hợp nhất với người muốn giải quyết các nhiệm vụ cụ thể khi làm dự án Arduino, gồm người mới bắt đầu, lập trình viên muốn bước vào thế giới phần cứng, sinh viên người làm thiết kế tương tác, nghệ sĩ công nghệ và người tự chế tạo. Người đọc đã biết cơ bản cũng có thể dùng sách như tài liệu tra cứu, nhất là ở các chủ đề cảm biến, giao tiếp nối tiếp, I2C, động cơ mạng, thời gian, ngắt và bộ nhớ. Lợi ích thực tế không nằm ở một dự án duy nhất, mà ở việc có nhiều mẫu giải pháp để lắp ghép thành nguyên mẫu của riêng mình. So với sách nhập môn Arduino chỉ tập trung vào vài bài thực hành cơ bản, cuốn này có phạm vi rộng hơn và đi tiếp đến các vấn đề xuất hiện khi thiết bị bắt đầu có nhiều thành phần. So với tài liệu điện tử thuần túy, nó gần với thao tác triển khai hơn, luôn đặt phần mềm trong quan hệ với cảm biến, cơ cấu chấp hành và kết nối. Đây cũng là điểm khác biệt nổi bật của định dạng cookbook. Người đọc có thể tìm một kỹ thuật đang cần mà không phải đọc theo thứ tự từ đầu đến cuối. Dù vậy, đây không thay thế hoàn toàn một khóa học nền tảng về mạch điện, an toàn nguồn cấp hay lập trình nhúng. Người mới nên dùng nó cùng tài liệu chính thức và thực hành đo đạc cẩn thận. Trong vị trí thực tế của nó, Arduino Cookbook nổi bật như một cẩm nang triển khai có bề rộng lớn. Đặc biệt hữu ích khi câu hỏi là làm thế nào để một ý tưởng tương tác hoạt động được trên phần cứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Margolis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!